Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Đại Trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta sang tiết 6. Các quý vị xem văn luận trang 26, mục C, biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Bài này, tiết 6, quán về sự khổ luân hồi. Tổ dạy chúng ta đã biết về khổ rồi. Khổ tới hôm trước chúng ta học về 8 nỗi khổ đó. Sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Đó là 8 nỗi khổ. Đức Phật đã nói trong lần chuyển Pháp Luân đầu tiên ở tại thành Varanasi, ở tại vườn Lộc Uyển. Đó, chúng ta xem lại hoặc là nhớ lại tháng trước chúng ta học những bài trước nói về 8 nỗi khổ. Thì hôm nay sang tiết thứ 6, tổ dạy chúng ta biết khổ rồi á thì phải quán về sự luân hồi để mà để cầu giải thoát, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Tổ dạy như thế này: chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bảng sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đó chính là 6 cõi khổ luân hồi ở trong lục đạo. Trời cũng có lúc khổ các quý vị, chứ đừng nói là trời đã hết khổ. Trời cái lúc mà ngũ suy tướng hiện ra, họ cũng lo lắng, cũng bồn chồn, cũng sợ sệt, không biết rằng sau khi mất thân này họ đi về đâu, cho nên lúc đó họ cũng khổ. Trong cuộc sống họ vui nhưng đến lúc đó họ gì cũng sẽ khổ. Cho nên em nói là trời cũng vẫn còn cái khổ ấy. Bát khổ tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula bị sự khổ về gây gỗ, tranh đua. Cõi bảng sinh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về banh da, xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuống họng nhỏ như cái kim, miệng khạc ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Cõi địa ngục thì vạc dầu, cột lửa, hầm băng, non gươm đao, tức là núi gươm đao đó, núi gươm đó. Sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong 6 cõi, chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái, sinh lên cõi trời, cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than, lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Ở đây qua đoạn văn luận niệm Phật thập yếu này, chúng ta thấy tổ nói rất rõ, giải thích rất rõ về những nỗi khổ của sáu cõi luân hồi ở trong lục đạo. Tổ nói quấy trời có phúc ấy, được hưởng phúc báo ấy, thọ mạng ấy, dài lâu ấy, nhưng mà cũng có ngày ngũ suy tướng hiện ra. Ngũ suy tướng là sao? Hoa trên đầu trang trí, tức là cái hoa trang trí cài ở trên đầu của chư thiên tử thiên nữ và chúng chư thiên đó. Khi mà hiện ra cái tướng đầu tiên, hoa trên đầu héo đi, nó héo đi, bình thường nó rất tươi, rất sáng, phát ra quang minh, tức là hảo quang đó, và hương thơm từ đó tỏa ra. Nhưng mà bây giờ cái hoa đó nó héo đi và nó không còn ánh sáng nữa, thì đấy là một trong năm suy tướng báo hiệu rằng chư thiên chuẩn bị hết mạng sống ở thế giới ấy. Giống như chúng ta báo mạng sống chuẩn bị hết của cõi chúng ta là cái gì nhỉ? Cái gì trên đầu, cái gì trang điểm trên đầu chúng ta, nó bắt đầu đổi màu nhỉ? Cái gì ấy? Bạc, đúng không? Bình thường thì người ta thấy tuổi trẻ thì tóc chúng ta đen gì, đen nhánh, đen như mùn, giống như nàng Bạch Tuyết tả là gì ạ? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mùn. Cái gỗ mùn đó là rất đen, đen nhánh đi ạ. Đó chỉ cho người còn trẻ, còn khỏe mạnh, đặc biệt là gì? Những người con gái. Nhưng chúng ta thấy qua cái tuổi 30, 40, 50 một cái bắt đầu thì thỉnh thoảng các con chúng ta nó nhổ tóc sâu cho bà, cho mẹ, cháu nhổ tóc sâu cho bà, cho ông. Vài sợi thôi, khoảng vài năm sau, từ 50 lên thì tầm 55, nó nhiều hơn, từ 55 đến 60 gì, khá nhiều rồi, và từ 70 trở lên thì có khi bạc già nửa đầu rồi, khoảng độ từ 70 trở lên có cụ thì bạc gần hết rồi, 80 trở lên là bạc hết rồi, đó là tướng gì? Suy tướng, tức là cái cơ thể của chúng ta, ở trong cái cơ thể, cấu trúc cơ thể của chúng ta, nó không đủ thì không đủ các loại phân tử tế bào tốt để nó nuôi cơ thể chúng ta giống như lúc còn trẻ nữa. Cho nên chúng ta thấy tóc thì bạc đi này, nó thiếu chất, nó bạc đi giống như cây bị cỗi á. Các vị thấy cây cỗi thì cái đầu tiên là lá nó gì ạ? Nếu mà cây có trái thì trái đang to thì dần dần nó gì? Nó nhỏ lại. Lá đang to bây giờ cũng gì? Cũng nhỏ lại. Cành lá đang tươi xanh bây giờ nó dần dần úa lại và nó đến gì ạ? Đấy là báo hiệu cây đã già, quả đã bé và lá đã nhỏ, và dần dần nó gì? Héo mòn và chuẩn bị cho sự khô cằn và chết chóc. Và nếu chúng ta không đem chặt nó thì để rồi nó cũng sẽ chết. Con người ta chúng ta thấy trong cơ thể các tế bào của chúng ta nó không đủ mạnh nữa, do lão hóa rồi. Cho nên tóc thì bạc, da ngày xưa còn trẻ thì nó gì? Căng. Căng mọng ra bây giờ thì gì ạ? Những vết nhăn, đầu tiên là nhăn trên trán. Trán là nhăn đầu tiên. Sau giờ cái má chúng ta gì? Nó cũng nhăn theo. Rồi tất cả các da rẻ trên cơ thể chúng ta đều gì? Đều nhăn theo. Các quý vị cứ thấy khoảng 50 bắt đầu là gì? Lão hóa rồi. Cho nên ngày xưa người ta chúng ta 50 là tuổi đấy, gọi là tuổi gì nhỉ? Lên cụ đấy, về hưu rồi. Nữ 50 là lên cụ về hưu, bây giờ thì 55 hả? 55. Đấy là gì? Tướng suy. Đấy là suy tướng của con người chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra thôi. Ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Đệ Tam Pháp Chủ làm hiệu trưởng chúng tôi, Ngài nói, thường nói gì? Các thầy biết không, mỗi một ngày, một tháng, một năm qua đi, Diêm Vương thường thỉnh thoảng gửi cho chúng ta một cái tấm thiệp, tức là một lá thư đó, một lá thư để cảnh báo rằng, này các ông tỷ khiêu, ngày xưa Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng bảo, này các ông tỷ khiêu, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Tổ cụ lấy cái lời dạy ở trong gì? trong kinh Đức Phật dạy các đệ tử. Và Ngài nói chúng tôi là: này các tỳ khiêu, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Cho nên Hòa Thượng, nhân đó Hòa Thượng mới sách tấn, Hòa Thượng mới bảo rằng bây giờ còn trẻ thì phải lo mà học, lo mà tu, sau này lớn lên một chút thì phải lo báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoằng dương Phật Pháp phổ độ chúng sinh, làm cho Phật Pháp hưng long, ngôi thiền gia được đỉnh thịnh, đại chúng biết đến Phật Pháp, để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiền, quy ni tam bảo, hướng về cội đức. Hòa Thượng thường dạy khuyên chúng tôi như thế. Cho nên đừng có mải chơi, đừng có ham chơi, đừng có ham ăn uống ngủ nghỉ, đừng có ham hưởng thụ trác táng, mà phải luôn luôn nhớ được cái hạnh của người xuất gia. Đức Phật đã dạy ở trong giới luật có hết rồi, và Hòa Thượng thường răn dạy như thế. Cho nên quý lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học được gần gũi các cụ các tổ như vậy quý lắm. Thời của chúng tôi thì còn gặp nhiều các bậc trưởng thượng, các bậc minh sư đứng trên bục giảng. Lớp trẻ bây giờ đi học, đại đa số các thầy mới ra trường, ra khoảng vài năm, ra năm trước năm sau đi làm giảng sư luôn, chưa kinh nghiệm gì cả, chưa kinh nghiệm gì. Chúng tôi ngày xưa Hòa Thượng Pháp Chủ với lại Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương ấy, học vào hết năm thứ nhất sang năm thứ hai của trung cấp là ngày bắt tập sự giảng rồi. Đã bắt tập sự từ ngày đó. Vị chi là chúng tôi đi học năm 98, thì năm 99 là gì ạ? Các cụ bắt lên tập sự giảng rồi. Ở đây có các Phật tử nào ở Thanh Xuân, ở quận Thanh Xuân, với ở Hà Đông sẽ được nghe chúng tôi giảng. Từ ngày đó 10 ông tăng trong lớp trung cấp của chúng tôi đều phải lên tập sự giảng, nhưng cuối cùng rớt thì còn được có 4 ông thôi. 6 ông không giảng được thì các cụ cho loại biên ngay từ vòng 1. Ngay từ năm đầu tiên học giảng là các cụ cho loại rồi. Còn 4 ông, 4 thầy, các cụ cho giảng tiếp. Thì các cụ thấy là có khả năng, có năng khiếu một chút về khẩu khiếu cũng như về kiến thức và chịu khó tìm tòi. Cho nên các cụ cho giảng tiếp cho đến suốt 4 năm. 3 năm tiếp theo là chúng ta thấy 3 năm trời học trung cấp 4 năm, nhưng mà 3 năm trời vừa học vừa cho tập sự. Vì các cụ có thấy rằng là cần phải đào tạo những vị tăng trẻ sau này để kế vãng khai lai, kế đăng tục diệm, kế tổ truyền tông, vân vân. Cho nên các cụ đào tạo như vậy. Như vậy là từ năm 99, 98 chúng tôi vào học, năm 99 đã học giảng. Năm nay là bao nhiêu năm? Tròn 20 năm. Đúng tròn 20 năm các quý vị. Đâu có phải ít đâu. Đúng tròn 20 năm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đâu có phải dễ đâu. Chúng ta tu tập ở cái thời mạt pháp này đâu có phải dễ đâu các quý vị ạ. Khó lắm. Chúng ta tu ở chỗ nào? Tu ở ngay những cái hành xử hàng ngày ấy. Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải nhẫn nhục, phải cung kính, phải khiêm nhường. Nhẫn nhục là sao? Đối với cái việc gì? Oan ức. Đối với những cái việc mà bất như ý, chúng ta phải an nhẫn. Đó gọi là nhẫn nhục. Phải khiêm nhường. Tức là đối với gì? Đối với người trên kẻ dưới, chúng ta cũng đều phải gì ạ? Phải khiêm tốn, khiêm nhường. Đối với bậc trên thì cung kính, đối với bậc dưới thì hạ mình. Chúng ta luôn luôn thấy mình thấp, mình kém thì chúng ta mới có một phần nào tương ưng với đạo. Còn lúc nào chúng ta cứ nghênh nghênh đi đâu cũng ngẩng mặt lên, chỉ có ngẩng mặt lên không biết cúi xuống thì vấp ngã lúc nào chúng ta không hay đâu. Đó. Cho nên tu là tu ở chỗ nào? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng tu ở chỗ, ngay cái chỗ hành xử. Ngay cái số gì? Hành xử trong mọi công việc, đi đứng nằm ngồi, tiếp nhân độ thế đối với tăng chúng, đối với những người xuất gia vậy. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, đối nhân xử thế, tu ở cái chỗ đấy. Bao nhiêu năm tu hành mà cái đó chúng ta thì vẫn y nguyên như vậy, như khi mới xuất gia vào đạo. Thậm chí nó còn gì, nó còn tăng lên cái sự cống cao ngã mạn nữa. Như vậy chúng ta phải xem xét lại là chúng ta tu đúng hay tu sai. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Từ khi quy Tam Bảo đến nay, từ khi biết Phật Pháp đến nay, từ khi học Phật đến nay, chúng ta tu được cái gì rồi? Nhìn lại xem chúng ta tu được cái gì. Một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng mà không biết khiêm cung, không biết hạ mình, không biết nhẫn nhục, không biết kính trên nhường dưới, thì chúng ta tụng kinh cũng như gì, như thừa. Tụng kinh cũng như không tụng, đọc kinh cũng như không đọc, học kinh cũng như thì không học. Đó. Cho nên quan trọng nhất ở trong nhà Phật của chúng ta gì? Hành pháp. Tức là gì? Thực hành giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta thì chưa làm được trọn vẹn, không làm được mười mươi vẹn mười, thì chúng ta cũng phải được một vài phần mười ấy, dần dần tăng lên. Lâu ngày chảy tháng, tâm của chúng ta rèn luyện, tôi luyện nó, uốn nắn nó, cho nó thuần thục đi, cho nó thuần thục đi. Đó chính là người tụng kinh. Đặc biệt là kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì? Về đạo hiếu, về nền tảng đạo đức để trở thành một con gì? Một con người hiền, một con người thiện, rồi sẽ trở đến một gì? Một con người là bậc thánh, gọi là thượng thiện nhân, vãng sinh Tây Phương rồi gọi là thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tức là thánh, là Bồ Tát, là thánh tăng, nhấn đến cho thành Phật đó. Kinh dạy chúng ta từ một cái người hiền, người con hiếu thảo. Hiền là sao? Kinh dạy chúng ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó, trong kinh dạy chúng ta này, 10 điều thiện. Thế chỗ cho 10 điều ác, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, ăn thịt, vân vân. Những cái đó, chúng ta thế 10 điều thiện để trừ bỏ đi 10 điều ác. Đấy chính là làm cho chúng ta trở thành con người gì? Hiền. Từ một người ác trở thành một người hiền. Trừ từ một người xấu để dần dần trở thành một người tốt. Chúng ta làm được những cái việc đó, không sát sinh, không chỉ dừng lại ở việc không sát sinh mà gì? Chúng ta còn biết phóng sinh, chăm phóng sinh cứu mạng, giúp đỡ chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Đó. Để mà yêu thương, để mà nuôi lớn cái tâm từ bi, cái tâm bồ đề của chúng ta. Con vật chúng ta còn yêu thương được, thì huống chi là ông bà, huống chi cha mẹ, huống chi người thân. Đó, cho nên từ đó chúng ta có những cái hành xử nó tốt đẹp hơn, nó đúng với gì? Với lời dạy của các bậc cổ đức tiền hiền, đúng với lời dạy về đạo đức của Đức Phật chúng ta hơn. Đó. Cho nên nhìn lại xem chúng ta làm được cái gì rồi. Trước đây chúng ta thì chưa học Phật thì chúng ta tham đã đành. Bây giờ học Phật rồi đã buông được chưa? Buông được lòng tham chưa? Hay là vẫn còn tham? Hay vẫn còn gì ạ? Đến khi nghỉ giải lao một cái, vội vội vàng vàng ra nhắn tin hoặc gọi điện: bà ơi, tôi đang đi chùa, tôi đang đi tu cho nên không về được. Hôm nay á, hôm qua là để về, hôm qua là nó về quan đấy, cho nên hôm nay thì tôi không về được, thôi bà ghi cho tôi, ký sổ cho tôi mấy ông nữa về tôi để tôi trả. Nếu được thì bà trừ luôn, không được thì tôi về tôi trả. Làm gì? Ghi con gì biết không? Ai biết giơ tay? Hả? Không ai giơ tay á? Trong này có không? Chắc gì chưa có. Chắc gì không có. Đó. Tôi nói lấy cái ví dụ như thế. Không có thì tốt. À, không có thì tốt. Nếu có thì ai ở trong đây có thì phải sửa đi. Các cụ ngày xưa nói cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào gì? Bước chân vào tù. Hay các cụ còn nói một câu gì? Đánh đề ra, ra đê mà ở. Đấy. Các cụ ngày xưa, chúng ta ngày xưa đúc kết thì không có sai tí nào cả. Cho nên chúng ta thấy, có ai làm giàu mãi về cờ bạc đâu. Có ai làm giàu mãi về đề đóm cờ bạc đâu, không có đâu. Hôm nay được, được một ngày là mất 10 ngày. Nay á, có khi được, mua được cái nhà, mua mảnh đất, mua được cái xe. Tham lên đánh á, vài bữa, vài tháng sau gì, xe mất đầu tiên. Đó. Đất mất thứ hai, nhà mất thứ ba. Cuối cùng là gì? Chạy trốn, trốn chui, trốn lủi. Đấy là gì? Ra đêm ở còn gì nữa? Đó. Ra đêm ở còn gì? Đây, chú lái xe của tôi thường hay kể câu chuyện ngay dưới cổ đông đây này. Mấy năm trước có chú đánh đề gần như ngày nào chú cũng được. Mà không biết nó cái vận may thế nào mà gần như ngày nào cũng được. Được khoảng vài tháng như thế. Đánh con nào thì ngày nào chú đánh là được, thường được con to. Có ngày là được đến vài tỷ. Có ngày được vài tỷ. Có ngày được hàng chục tỷ, hơn chục tỷ luôn. Nhưng mà hôm sau lại thì được chục tỷ thì là đánh mất gì? Đánh mất 2-3 tỷ rồi. Tham mà. Cái trò cờ bạc á, đặc biệt là đề đóm á, hôm nay mà được 100 triệu thì mai là được 7 tỷ rồi. Đánh 100 triệu mà được cái con 100 triệu được 7 tỷ là nghĩ được, ôi giời, mình được 7 tỷ này mà hôm nay là bỏ ra đầu tư tiếp khoảng 2-3 tỷ, đánh một con 1 tỷ hoặc con 500 triệu á, thì được gì? Con 500 triệu thế được gì? 35 tỷ, đánh con 1 tỷ thế được gì? 70 tỷ, cho nên gì? Không mấy mà cái 7 tỷ đó đội nón ra đi hết chỉ 2-3 ngày thôi. Hết rồi mà cái thì nó vẫn chưa được thì lại tiếp tục đi. Xe cắm, đất rồi mua dự phòng cũng cắm nốt. Rồi cuối cùng cái nhà của mình cũng cắm nốt. Và đến cái đó là ghi nợ, vay nợ. À, đây cái chú dưới cổ đông này, vay nợ hết anh em, bạn bè các thứ. Anh chú Hạnh là cái chú mà làm cửa cho nhà chùa mình ấy. Chú ấy là cực kỳ kỹ tính. Thế mà nó đến nó tỉ tê thế nào lại đem cái sổ đỏ cho nó cắm vay mấy trăm triệu. Thế là sao rồi? Nó bùng mất, cuối cùng phải bán mấy mét đất để trả, để chuộc cái nhà mình ra. Còn nó chạy mất rồi. Vợ chồng nó một đêm nó chạy vào miền Nam, nó ở mất rồi, chả biết đâu mà lần nữa. Đấy, chúng ta thấy. Thế ra đêm ở còn gì nữa? Trốn chui, trốn lủi. Khổ lắm. Cho nên ở đây, các Phật tử chúng ta đã tu rồi á, thôi đừng có hai am mê vào cái cờ bạc đó nữa. Ngày xưa tôi ở nhà chưa đi tu, tôi cũng có chơi qua cái này rồi, cũng biết rồi, nó ham lắm. Không, ngày xưa chưa đi tu tôi biết gì Phật pháp đâu, cho nên cả làng tôi đánh đề mà. À, nào nào đây, à, ông bác, có hai ông bác, anh của mẹ ông bác cả, ông bác hai, rồi các anh các chị ai cũng đánh hết, thế còn mình không đánh mới là lạ. Cả làng từ chủ tịch xã cũng đánh, thế thì mình không đánh mới là gì? Không đánh mới là ngu. À, không, ngày xưa ở trong quê tôi cái chuyện đề đóm ngày đấy là không cấm. Chủ tịch xã, bí thư chủ tịch xã đánh hết, công an xã đánh hết. À, có ai bắt đâu, cái đấy là vô tư vì ngày đó không cấm, chưa cấm. À, cho nên tất cả làng thì đi đến nhà nhau lúc nào chỉ mỗi người một cái quyển sổ hay một cái tờ giấy hoặc là thơ đề á. Mỗi một ngày cái người ở đông người mang một cái thơ và thơ đề, cả làng luận đề, luận thơ đánh đề với nhau. Quán nước cũng thơ đề, uống ăn cơm ăn cỗ, đám ma cũng thơ đề, đám cưới cũng thơ đề, tất cả ngồi đâu đều có thơ đề hết, từ chủ tịch xã cho đến gì người dân nghèo làm được đồng nào, đề hết. À, nuôi thì mấy ông dân tộc, nuôi mấy ông người Kinh nó vào nó vét sạch. À, mấy ông dân tộc, mấy ông Kinh nó vào thì nó ghi đề, nó ghét sạch mà, thì nó đem vào nó ghi đề ghét sạch. Mấy ông, nó giao cho mấy ông người dân tộc đi ghi đề, mà mỗi ngày được hoa hồng mấy trăm nghìn hay triệu bạc. Nhưng có ai mang được cái mấy trăm nghìn hay triệu bạc về nuôi vợ nuôi con đâu, lại đem cái đó là oanh hết. Thế là cuối cùng thì cả ngày chỉ có đi mà ghi đề từ đầu làng đến cuối làng, xong rồi lại đem biếu mấy ông Kinh. Mấy ông khôn quá, mấy ông Kinh ông bảo ông lấy tất. Mấy ông dân tộc gì chả có cái gì cả, cuối cùng đi làm nô lệ cho gì ạ, cho mấy ông vô đề. À, chúng ta thấy nhưng trong quê tôi bây giờ thì cũng đỡ rồi. Nhưng mấy anh thợ ấy, tôi thấy ngoài này vẫn còn chơi đấy. Ở sân đông đây vẫn còn chơi đề mạnh lắm. Đó. Thậm chí mấy Phật tử đi chùa vẫn chơi đề tôi biết đó. Tôi biết tôi khuyên mấy lần rồi nhưng mà phải vẫn chưa bỏ được, tôi biết vẫn chưa bỏ được. Tôi nói rằng bài chơi bây giờ chúng con nó bỏ đi, chúng con không có cái gì để mà nuôi sống gia đình. À, thế ngày xưa chúng ta không đi đề, chúng ta làm cái gì để nuôi sống gia đình? Đúng không? Làm đề đón nó làm cái gì? Khuynh gia bại sản cho những người dân của chúng ta. Đó. Đấy là những cái việc xấu đấy. Tại vì Phật tử chúng ta bây giờ không chỉ ở đây, không chỉ đạo tràng chúng ta đây, mà bất cứ Phật tử nào thực sự là một Phật tử thì nên bỏ cái đó đi. Nó là cái u nhọt của xã hội, nó là cái mặt trái của xã hội, nó chỉ đem đến cái sự đau thương và đem đến cái sự gì? Loạn ly, loạn lạc trong mái ấm gia đình của chúng ta mà thôi. Không đem lại hạnh phúc bền lâu. Đấy không phải là gì ạ? Là việc làm của một Phật tử chúng ta nên làm. Đó, cho nên ở đây chúng ta xem lại xem mình tu được cái gì. À, tu được cái gì tự chúng ta biết. Cho nên nhìn thấy những cái nỗi khổ, cái nỗi suy tướng, suy tướng nó thì đang hiện ra trên thân thể của mình, mà nhớ đến vô thường để mà mong sớm được thoát ly. Ôm ấp nó làm gì? Tham lam mãi rồi cũng sẽ gì? Có ngày chúng ta gì? Phải bỏ lại sau lưng tất cả mà ra đi chỉ bằng cái gì ạ? Bằng hai bàn tay trắng, giống như khi chúng ta từ khi lọt lòng mẹ đi ra có mang được cái gì theo đâu? Chẳng mang được tiền tài của cải danh vọng có cái gì đâu, không có cái gì cả. Cất ba tiếng khóc oe oe chào đời lớn lên. Tùy vào cái nhân duyên phúc báo đời mình của mình đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp trước bây giờ mà chúng ta được có cái phúc báo. Có miếng ăn miếng để. Có tước cao. Có danh trọng thì chúng ta phải biết rằng đấy đều là do gì? Do tu nhân tích đức, do khéo tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp nay mà có. Nay chúng ta không biết lại ôm ấp nó, chỉ tham lam không biết buông xả, không biết giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa, không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Chỉ lo bo để giữ của để ăn và để lo gì? Lo để lại cho con cho cháu. Các cụ ngày xưa nói rồi. Bậc trí để lại cho con cháu cái cần câu, còn kẻ ngu á thì để lại cho con cháu của mình cái con gì? Con cá. Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối với bậc trí á, tức là người có trí tuệ á, biết sâu hiểu rộng á, thì dạy cho con, đầu tư cho con cháu mình gì? Nó học hành bên nơi đến chốn, hướng cho nó đến cái việc thiện, biết yêu thương, biết đùm bọc, biết chia sẻ với đồng loại, với nhân loại và với gì? Với xã hội. Người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, nếu có điều kiện thỉnh thoảng phải gì? Một năm ít nhất vào một hai lần đưa con, đưa cháu của mình gì? Nó đi làm từ thiện. Đưa nó đến đi làm từ thiện để làm sao? Để cho nó phát khởi cái tâm gì ạ? Cái tâm biết yêu thương, cái tâm biết chia sẻ, biết đồng cảm với nhân loại của nó. Từ khi còn bé, học lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó nó biết rồi ạ. Cho nó đến những cái trung tâm trại trẻ mồ côi, những cái nơi mà nuôi các cụ già khuyết tật cô đơn không nơi nương tựa, hoặc cho các con nó đến, các cháu nó đến những cái nơi vùng dân bản nghèo xa xôi. Các em nhỏ cũng hàng tuổi như nó, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, nhà cửa không đủ lành. Đưa tiền cho nó, làm được 10 đồng thì nên đi trích 1-2 đồng ra thì một năm nên cho đưa chính những đứa con trai, đứa con gái của mình, đứa cháu nội cháu ngoại của mình đi làm cái việc đó. Để làm gì? Để cái này chúng ta thấy, cái thứ nhất là cho các con các cháu của mình nó biết rằng á, cuộc sống gì hiện tại nó đang có, nó hơn các bạn đồng trang đồng lứa của nó rất là nhiều. Các bạn cùng trang lứa với nó, đến những trẻ trẻ mồ côi, các bạn cùng trang lứa với nó, bố không có, mẹ cũng không, tất cả đều phải gì ạ, yêu thương đùm bọc lấy nhau, sống để một cuộc sống thiếu đi cái gì, sự chăm sóc và bao bọc của cha mẹ, của ông bà. Và thấy rằng, về nói cho nó rằng đó, đó, các bạn ấy, cuộc sống như thế, còn con, còn cháu, được cuộc sống như bây giờ, đó là nhờ phúc ấm của tổ tiên, và nhờ công đức gì, của chính gì, chính con, chính cháu, tạo nên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cho nên bây giờ, ông bà hay là bố mẹ, đưa cháu hoặc đưa con đi, đến những nơi đó để cho con thấy rằng còn rất rất nhiều khổ, nhiều người khổ. Và nói về gì? Vì sao mà khổ? Vì cái nhân ở đời trước trồng cái gì còn khiếm khuyết, cho nên cái quả đời này mới khổ. Còn con hay là còn cháu, cái nhân đời trước thì trồng tốt, gieo cái nhân tốt, trồng cái nhân cái hạt lành, cho nên đời này gì được quả báo tốt, ông bà có cha mẹ yêu, ông bà thương, cả nhà quý. Vậy con phải gì? Phải luôn luôn phải chăm ngoan, phải học giỏi, và phải làm một người thiện, một người có tâm lương thiện, để sau này gì? Con lớn lên, con có điều kiện, con giúp đỡ được nhiều các bạn hơn. Đưa đến những nơi vùng sâu, vùng xa, có các gì? Các em học sinh nghèo, cuộc sống vật chất họ nghèo, họ khổ, họ khó, cho đứa con đứa cháu chúng ta tận tay đưa cái áo, đưa quyển sách, hay đưa cái cặp sách, hay đưa một cái quà gì đó cho các bạn ấy, và dạy cho thì con cháu của mình biết yêu thương, biết chia sẻ. Đấy, như là cụ Hồ chúng ta dạy là gì ạ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, đúng không? Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, hay là gì? Lá lành đùm lá rách, trong ca dao Việt Nam của chúng ta, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta, mà Bác Hồ á thường là gì? Hay nhắc đi nhắc lại cái đó đối với gì? Đối với mọi người dân của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên á, cái việc làm đó là cái việc làm gì rất hữu ích, tức là rất có ích đối với việc dạy con dạy cháu của chúng ta cho nó thành người, nó thành một người tốt, thành một người hiền, thành một người thiện. Đã người học Phật chúng ta thì phải hướng tới cái đó, không phải một mình chúng ta bảo thôi, thế thì mình chỉ tu cho bản thân, tu cho bản thân là tốt, nhưng phải tu cho cả người thân của chúng ta nữa, hướng cho cả người thân chúng ta đều biết tu nữa. Đó, cả nhà cùng tu, cả nhà có phúc, cả nhà biết tu á thì cả nhà gì được phúc. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy khi chúng ta mới đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng thì có gì mà tham, tham để làm cái gì? Giữ lại của cải gì cho con cho cháu chúng ta mà không dạy cho nó cái nhân nghĩa lễ trí tín á, theo như cái dạy của người xưa là nhân lễ nghĩa trí tín, mình bây giờ nói nôm na và đạo đức và lối sống lành mạnh á, và cái tâm yêu thương chia sẻ, thì tiền của có thể để lại cho con cho cháu tôi chất thành núi á, một vài năm một vài chục năm sau nó cũng hết mà thôi. Đó, hết. Chúng ta nhớ cái câu chuyện Công Tử Bạc Liêu chưa? Tôi kể vài lần rồi đó. Con của ông hội đồng giàu nhất thì sáu tỉnh, giàu nhất các tỉnh phía Nam. Cha vừa chết, Mấy năm sau thì con đã làm khuynh gia bại sản rồi. Mấy đứa con của ông ấy bây giờ thì đứa thì chạy xe ôm, đứa thì đi làm thuê, đứa thì bạc vô âm tín ở nước ngoài. Chúng ta thấy không? Đó cho nên á, cái tài sản để lại lớn nhất cho con cháu chúng ta chính là gì? Đạo đức, lối sống lành mạnh và biết chia sẻ yêu thương với đồng loại và với gì? Với xã hội. Nói rộng ra là với xã hội, không chỉ với gì? Với loài người mà còn với tất cả các loài chúng sinh nữa, hướng cho gì? Cho các con các cháu chúng ta cái tâm thiện lành ấy, cái tâm từ bi ấy. Đó mới là cái tài sản lớn nhất đối với người Phật tử của chúng ta. Cho nên ở đây tướng suy nó đến, ai cũng phải gì ạ? Ai cũng phải chịu, ai cũng phải gặp. Tướng suy nó đến, nhưng á, chúng ta thì nó chỉ suy ở bên ngoài thân thôi, còn trong lòng chúng ta không suy. Đó là điều quan trọng nhất của người học Phật. Thân chúng ta già, nhưng ý chí nguyện lực của chúng ta thì không già. Đấy mới là điều quan trọng. Ngày xưa còn trẻ, ăn xong là muốn đi nằm, ăn xong muốn đi xem tivi, ăn xong muốn đi buôn dưa lê. Thân tuy khỏe, nhưng mà ý chí lại gì ạ? Lại lười biếng, lại bệnh tật. Lại lười biếng, lại bệnh tật, lười mà. Ăn xong là muốn đi nằm, muốn xem tivi, muốn đi buôn chuyện, muốn đi mua sắm, muốn đi gì? Phục vụ tâm thân của mình. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thì mặc dù nó suy, tuổi già rồi, đến suy rồi, nhưng mà gặp Phật Pháp, biết đến Phật Pháp, chúng ta chăm chỉ học Phật. Đó. Các bậc trí thức, tức là các cụ, các Phật tử có bậc trí thức mà có ăn có học á, mà tuổi nghỉ hưu bây giờ á, các vị về thì nên nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Các quý vị sẽ thấy được rằng á, từ khi chúng ta cầm sổ hưu của nhà nước đến bây giờ á, cho đến về sau, đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không thấy mình sống phí phạm cuộc đời đâu. Tuổi trẻ cống hiến cho dân tộc, cho nhà nước, cho nhân dân rồi, tuổi già nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, cứ nghe đi. Còn các vị niệm Phật hay không tôi không quan trọng, chỉ cần các vị nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thôi. Nghe một lần, hai lần, ba lần, nhân đến thì 100 lần. Các quý vị nghe cho tôi 100 lần, không niệm một câu Phật nào cũng có công đức. Nghe đi, không niệm một câu Phật hiệu nào cũng có công đức. Nhưng xin thưa các quý vị, nghe đến 10 lần là gì ạ? Chả ai bảo niệm Phật, mình cũng muốn niệm Phật rồi. Đấy. Nghe đến 100 lần nữa thì tự mình làm thầy để khuyên mình niệm Phật được rồi. Đó. Cho nên á, bậc tri thức thì nên nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, hay là Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục. Nghe đi nghe lại ít nhất là 10 lần trở lên, đến 100 lần. Các quý vị sẽ thấy cái trí tuệ của mình á, nó phát sinh ra một cái trí tuệ chân chính, một cái trí tuệ là không mơ hồ, một cái trí tuệ là đúng với chính pháp của Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Đến lúc đó tâm các quý vị sẽ thấy thực sự tuổi già mà tâm không già, thân bệnh mà tâm không bệnh. Chúng ta không thân có bệnh, nhưng tâm chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không u phiền, không nhiệt não, không sợ chết. Tức là tâm chúng ta gì? Không bệnh. Đó, cho nên điều quan trọng, người học Phật chúng ta quan trọng là gì? Cho dù có suy về thân thể già yếu, nhưng chúng ta gì? Không để suy về tinh thần, về chí nguyện, về sức tu. Yếu không lên được thời khóa thì chúng ta gì? Ngồi niệm Phật. Ngồi không được thì gì? Nằm niệm Phật. đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi đều có thể niệm Phật cơ mà. Thậm chí Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói gì, vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật cơ mà. Nhưng vào nhà vệ sinh thì không niệm thành tiếng, mà niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm, khẽ động ở nơi môi, gọi là kim cang trì danh hiệu Phật. Khẽ động ở nơi môi gọi là kim cang trì, nhớ trong tâm gọi là ý trì, hay còn gọi là mật trì. Mật trì hay ý trì, tức là chúng ta nhớ rõ cái danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, tùy theo chúng ta thích niệm 4 câu hay niệm 6 câu, đó là tùy theo các quý vị. Tôi không khuyên các quý vị chỉ được niệm 4 câu, hay cũng không khuyên các quý vị chỉ nên niệm, chỉ được niệm 8 câu, 6 câu. Đó là tùy theo. Nhưng tuổi già rồi á, sức chúng ta yếu, thì bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ là niệm 4 câu A Di Đà Phật, kể cả niệm ở trong tâm nó cũng dễ nhiếp hơn, niệm ở miệng á nó cũng đỡ mệt hơn. Vì chúng ta niệm 6 câu nó hơi dài hơi, thì nếu chúng ta niệm to Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta sẽ dễ bị mất gì ạ? Mất hơi, mất khí, gọi là mất khí tổn công. Mất khí tổn lực á, tổn cái công lực của chúng ta á, thì chúng ta sẽ dễ bị mệt, dễ hay bị mệt. Mà tâm mà mệt á, thân mà mệt á, thì tâm cũng rất hay dễ bị gì, bị giải đãi, rất khó an định. Cho nên á, các cụ các Phật tử chúng ta bình thường cứ nhẹ nhàng thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thủng thẳng như thế niệm, cứ thủng thẳng mà niệm, không cần phải gì gấp gáp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần phải như thế. Chúng ta cứ thủng thẳng mà niệm, cốt ở gì, ở cái tâm. Được một cái, nếu được thì chẳng là chúng ta cầm cái chàng nhỏ nhỏ trên tay này này, A Di Đà Phật, lần một hạt chàng, A Di Đà Phật, lần một hạt chàng. Cứ như thế các cụ ngồi, các cụ niệm, các cụ tu, nhẹ nhàng thôi, cứ nhẹ nhàng, dần dần rồi gì, nó quen rồi á, niệm Phật nó thuần đi rồi á, thì không cần gì, không cần niệm ra tiếng nữa, tâm chúng ta gì, các vị nghe tôi niệm trong tâm không? Sao nghe? Vì tâm không hình tướng, không có âm thanh, không có tướng mạo, cho nên các vị nghe sao được? Chỉ bao giờ các vị là Phật, là Bồ Tát có tha tâm thông mới biết được gì ạ? Mới nghe và biết được tôi đang niệm Phật mà thôi đấy. Thế như thế này là tôi đang gì? Miệng tôi nói nhưng tâm tôi vẫn gì ạ? A Di Đà Phật được đấy. Vì nói gì? Thuần rồi. Chúng ta vẫn ngồi nói chuyện với khách nhưng mà tâm chúng ta vẫn gì ạ? A Di Đà Phật được. Đó. Đấy, cho nên khi mà như vậy á, gọi là niệm niệm tương tục. Hòa Thượng Tịnh Không nói là niệm Phật thành phiến á. Niệm Phật thành phiến á, niệm niệm tương tục á, tức là niệm tình niệm nối liền á. Câu này với câu kia nối liền với nhau, câu này vừa dứt câu gì, câu kia đề khởi. Cứ A Di Đà Phật nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, thảnh thơi như vậy. Các cụ lớn tuổi chúng ta cứ niệm như vậy cho thầy. Cứ nhẹ nhàng như vậy, rồi các cụ sẽ thấy gì? Cái da mình nó nhăn mà bây giờ gì? Nó nhăn nhưng mà lại là nhăn gì ạ? Nhăn hồng hào, nó nhăn tử bi. Còn trước đây nó nhăn là gì? Nó nhăn xấu, nhăn xám lại. Nhưng bây giờ nó là gì? Nhăn hồng hào và nhăn gì? Nhăn cái nét tử bi nó hiện rõ lên trên khuôn mặt gì? Nhăn của chúng ta. Trước chúng ta không tu thì nhăn gì? Nhăn cau có. Nhưng bây giờ thì nhăn gì? Nhân tử bi, nhân trí tuệ. Đấy. Cho nên thân có suy mà tâm gì không suy, điều quan trọng người biết tu chúng ta ở chỗ đó. Còn chư thiên ở đây chúng ta thấy gì, tổ nói là chư thiên, những cái vật trang trí ở trên thân thể mình như là gì, hoa cải tóc úa tàn. Quang minh trên thân thể là gì? Tối dần là tướng thứ hai. Hai nách thường ra mồ hôi và hơi hôi thì nó tỏa ra mùi hôi và không tỏa ra hương thơm của chư thiên nữa. Bây giờ thì tỏa mùi hôi. Đó là gì? Suy tướng thứ ba. Đầu tiên là gì? Quang minh, Đầu tiên là gì? Đồ trang sức ở trên gì? Trên đầu, trên tóc á. Hoa trang sức ở trên tóc là héo dần. Quang minh trên thân thể chúng ta gì? Cũng tối dần. Và hai nách gì? Thân thể thì thường tỏa ra mùi hôi là suy tướng thứ ba. Ngồi ở trên gì? Tòa ngồi của mình ấy cảm thấy gì? Bồn chồn, nóng bức và không muốn ngồi vào cái tòa ngồi của mình nữa. Đó là suy tướng thứ tư. Và thứ năm á, có sách nói là gì? Hay làm những chuyện thô tháo với các ngọc nữ, tức là với các tiên nữ đó. Cho nên đấy là cái năm tướng suy của gì? Của chúng chư thiên thường khởi ra những dục vọng tầm thường. Cho nên làm những cái chuyện xấu xa với các gì? Các ngọc nữ, các tiên nữ. Cho nên đấy là gì? Tướng ngũ suy. Ngũ suy tướng hiện ra báo hiệu rằng vị chư thiên đó chuẩn bị hết kiếp gì? Hết kiếp ở trên cõi trời. Còn chúng ta cõi người suy tướng là gì? Già, bệnh, để chuẩn bị cho một cái gì? Một cái chết. Đó. Còn cõi Atula cũng vậy, suy tướng. Suy tướng của Atula cũng tương tự như cõi người chúng ta một phần và như cõi trời một phần. Đó. Atula ở trên cõi thần Atula thì suy tướng gì cũng gần như cõi trời. Còn suy tướng ở cõi Atula ở nhân gian chúng ta, suy tướng của họ cũng gần như cõi người chúng ta vậy. Rồi cõi súc sinh chúng ta thấy suy tướng. Súc sinh bây giờ như ở đây tổ nói gì? Dẫn chứng như là con trâu, con bò, con ngựa thì khổ gì? Khổ cái sự gì? Kéo xe. Con lợn, con gà, con vịt, con quan, con ngan, con ngỗng. Ở trong nhà chúng ta thì cái khổ về cái gì ạ? Bành da xẻ thịt. Tức là bị gì? Bị giết để làm thịt đó. Đó. Còn cái khổ của gì? Các loài sinh linh khác thì phần lớn là gì ạ? Ăn nuốt lẫn nhau. Con lớn nuốt gì? Con bé. Con bé lại nuốt con gì? Con bé hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng con cá quả nó hay ăn con cá cờ mà ghét con cá quả, mà thương con cá cờ. Những con cá cờ nó ăn những con gì biết không? Ăn những con loăng quăng, những con gì? Những con vật nhỏ bé hơn nó. Vậy con loăng quăng, con vật nhỏ bé hơn con cá cờ. Con cá cờ thì con cá đuôi cờ á, con cá nhỏ, mình cứ nói con cá nhỏ, con tôm, con tép đi, dễ hiểu đúng không? Đó. Những con tôm, con tép, nó có ăn những con vật nhỏ hơn không? Có ăn. Con nào cũng có gia đình hết các quý vị. Con cá quả, nó cũng có gia đình của con cá quả. Con cá cờ, con cá, con tôm, con tép, nó cũng có gia đình. Còn con cá cờ, con tôm, con tép, mà dưới con cá cờ là gì? Con phù du, nó cũng có gia đình, xin thưa các quý vị. Con phù du là những con nó rất nhỏ, nó cũng có gia đình. Nó cũng có gia đình của nó. Nó cũng có yêu thương, cũng có gì? Giận hờn. Cũng có sinh ra, cũng có già, cũng có bệnh và cũng có gì? Có chết đi. Những cái thế giới của nó bé xíu chúng ta gì? Chúng ta không nhìn thấy. Thấy nó già, nó bệnh và nó chết mà thôi. Nhưng thực tế nó cũng có gì? Cũng có sinh ra, ắt cũng phải có già, có bệnh và có chết. Đấy là theo quy luật gì? Quy luật thuận theo sự sinh lão bệnh tử của các loài chúng sinh hữu tình. Nhỏ như con gì? Con trùng. Nhỏ như con gì? Con giun, con dế. Thậm chí nhỏ nữa như con gì ạ? Con phù du. Hoặc nhỏ hơn nữa thì nó cũng vẫn có gì? Có sự sống, có gia đình của nó. Cho nên ấy, chúng ta thấy ở đây tổ nói rằng các loài chúng sinh khác thì chịu về cái sự khổ về gì? Ăn nuốt lẫn nhau. Ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên ấy, sáu nẻo luân hồi. Hai cõi trên gọi là gì? Thiện. Tức là cõi trời và cõi người gọi là thiện. Còn sáu cõi giới từ Atula trở xuống gọi là gì? Bốn cõi ác. Vì cõi Atula thì thường hay gì? Đánh nhau, chém nhau, giết nhau vì gái đẹp và vì gì? Rượu ngon. Nó thế, đánh nhau vì gái đẹp và rượu ngon. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa, đây tôi dẫn lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nhé, nói rằng những cái vị tướng quân ở ngoài xa trường ngày xưa, bây giờ thì pháp luật các quốc gia bây giờ nó nghiêm khắc rồi, nhưng ngày xưa những vị tướng quân ở ngoài xa trường ngày xưa xông pha giết giặc để làm gì? Để cầu vinh hoa phú quý cho mình. Cái vỏ bên ngoài thì gọi là gì? Gọi là mở mang bờ cõi, bảo vệ quốc gia, xây dựng đất nước hùng cường vững mạnh. Nhưng thực tế thì cái lõi ở bên trong tất cả đều vì gì? Tài sắc danh thực thùy mà thôi. Đó. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải luôn luôn tự mình làm tấm gương cho con cháu của mình đã. Tôi chưa nói là người ngoài. Các cụ, các Phật tử chúng ta sống ngay thẳng, thật thà, chất phác và biết gì ạ? Biết buông xả những cái gì cần nên buông. Đừng có bo ra làm gì. Lắm khi nhiều cái là phải gì? Cho con, cho cháu nó bớt đi. Cho nó bớt đi cho chúng ta gì? Bớt phải giữ. Chúng ta cứ bo nắm giữ ở trong cái két, ở trong cái sổ tiết kiệm á. Giữ cái đó lắm. Một lúc nào đó thần chết nó đến nó lôi chúng ta đi sành sạch. Chúng ta thì lại bị cái đó nó kéo lại đấy. Chúng ta niệm Phật, cầu Phật đến đón chúng ta, Phật đến rì hiện trên hư không. Chỉ trong một vài sát na, một vài tích tắc, một vài phút thôi các quý vị. Thậm chí một vài chục phút là cùng thôi, trước cái gì, cái thần thức của chúng ta thôi. Nhưng khi đó chúng ta thì còn bị cái sổ tiết kiệm chưa kịp di chúc cho gì? Cho con. Mấy cây vàng, mấy chỉ vàng hay là gì? Mấy lạng vàng, mấy cân vàng cất chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia hay để trong nhà hàng, nhà băng chưa kịp nói cho con nó biết. Cho nên lúc đó gì? Phật thì đến phóng quang tiếp dẫn. Còn chúng ta thì lại mãi gì? Mãi quay trở lại đến đó xem cái khối tài sản chúng ta gửi nhà băng còn không? Để di chúc cho đứa con, nhưng lúc này có di chúc làm sao được nữa? Thân của chúng ta nằm đấy, tâm thì có thể đến và bảo với nó rằng tao còn đống tài sản đấy, đây gì di chúc cho mày, nói nó có nghe đâu. Hai thế giới gọi là âm dương cách biệt. Chúng ta có nói, nó chẳng nghe thấy. Mà nói một lần, hai lần, ba lần nó không nghe được. Và nó coi như gì, nó làm bơ đi. Và chúng ta lúc đó lại nghĩ là gì? Tại làm sao mà hôm nay ta nói nó không nghe mình vậy ta? Đem tất cả cái tiền tài của cải chứa có bao nhiêu gì, bao nhiêu năm của mình cho nó mà nó gì? Nó không gì? Không vui mừng và không nghe lời ta vậy ta. Cho nên là gì? Buồn phiền. Lúc đó định là thôi, mày chẳng nghe tao thì thôi tao đi về với Phật đây. Thôi, quay lên, thôi tao đi đây, tao về với Phật đây, kệ xác chúng mày. Quay lại nhìn lên trên bầu trời chỉ là một màu, màu tối đen. A-di-đà Phật đến đón chúng ta không đi được vì còn quyến luyến gia tài, tài sản. Cho nên A-di-đà Phật mới, ôi gì, nó còn khởi lên một tâm niệm quyến luyến gia tài của cái và cháu con á, thì nó về thế giới của ta, nó làm gì? Nó làm hỏng thế giới của ta thì nguy. Cho nên thôi, kiếp này nó chưa đủ duyên để đi thì thôi cho nó ở lại kiếp sau tu tiếp. A-di-đà Phật quay gót về Tây, bỏ lại sau lưng là gì? Chúng ta là người phát nguyện, nhưng mà nguyện còn chưa sâu, hành còn chưa đến nơi đến chốn, cho nên nguyện chưa sâu, tín tâm chưa kiên cố. Đấy. Có niềm tin, có phát nguyện, có chỉ danh, nhưng mà tin chưa sâu, nguyện chưa thiết và hành chưa chuyên, cho nên cái lúc cần để chúng ta dùng cái niềm tin, dùng nguyện thiết và dùng hành chuyên đó để thôi bỏ hết đi, tất cả gì đi về Tây bằng hai bàn tay trắng cho nó gì, nó nhẹ. Phật đi nhanh lắm, ta không thể gì vừa đi vừa bò, vừa đi vừa lê lịch bịch đằng sau Phật được. Cho nên á, ta cũng phải gì, buông tất cả xuống, chỉ một câu A Di Đà Phật để về Tây Phương thôi, về đó thì cái gì cũng có, không thiếu cái gì đâu. Thọ mạng thì vô lượng, vô biên đồng với Phật không có khác. Và công đức phúc báo trang nghiêm đẹp đẽ, thân thể thì không bị cảnh sinh già bệnh chết, cõi đất bằng vàng ròng, thì các vị muốn cái gì nữa? Cõi đất bằng vàng ròng, bây giờ có mấy cục vàng á, có mấy cục vàng đã thấy gì, nâng nâng niu niu lấy ra lấy vào, thỉnh thoảng lại mang ra để ngắm, ngắm xong thì lại cất vào. Tây Phương Cực Lạc thế giới cõi đất bằng vàng ròng. Nào các quý vị, bước đi trên vàng ròng, thân thể trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường, quang minh sáng lạng, trí tuệ gì, trí tuệ khai thông, công đức thì gì, vòi vọi. Từ một bậc phàm phu tục tử như thế này trở thành một bậc thượng thiện nhân, thành một vị Bồ Tát, không muốn, phải muốn cái gì? Ha, muốn cái gì? Muốn sinh tử luân hồi, muốn khổ đau tiếp theo ư? Đời nay tu được một chút phúc, đời sau được sinh vào nhà quyền quý sang trọng, làm con cháu của ông nọ bà kia, chắc gì chúng ta là có chí nguyện để tu tiếp các quý vị. Đó, Tô Đông Pha và Phật Ấn, một vị ở trong cửa Phật, một vị ở trong cửa Chúa, cửa vua đó, một vị làm tể tướng, làm quan. À, một vị thì ở trong cửa Phật, hai người Phật Ấn và Tô Đông Pha đời trước đều là hai vị tăng ở bên gì ạ, ở bên Tây Trúc, tức là bên Ấn Độ. Hai vị đều là những vị cao tăng ẩn cư ở trong núi sâu. Một hôm á thì ngài ngày đó là ngày giới diễn và ngài gì nhỉ, quên mất tên của một ngài, tên kiếp trước của ngài, tôi cứ nói nôm na là ngài Tô Đông Pha đi. Tô Đông Pha ngồi thiền, khởi lên đi lên cõi trời, thấy chư thiên nữ ở trên kia đẹp quá, khởi ra một cái tâm niệm dâm dục, tức là cái lòng dục vọng khởi lên, liền là về. Lúc đó lại Phật Ấn, tức là bạn đồng tu đó, hai vị tăng đó, đang ngồi thiền với nhau ở trong núi, trong hang động mới biết được là tâm niệm của người bạn mình ấy, nhìn thấy mấy cô tiên nữ là gì, xinh quá, khó tả khó họa, cho nên khởi cái tâm dục vọng một chút xíu thôi, liền là gì, là nghĩ rằng mình là người tu, cho nên thu về, thâu thần về, và không xuất thần ra nữa, cho nên thâu thần về. Khi xuất thiền ra là ngài Phật Ấn đi sang thì trêu, ngài trêu rằng hôm nay thầy Đại Đức ngồi thiền đi vào cảnh giới nào mà sau khi xả thiền mà thấy tâm hoan hỉ thế. Xong rồi ngài Phật Ấn còn nói luôn là gì, nhìn các cô tiên nữ xinh đẹp như thế ai mà chẳng động lòng chứ. Nói trêu như thế. Thế là Tô Đông Pha, tức là kiếp trước, tôi nói kiếp trước nhé, Tô Đông Pha nhìn thấy bạn mình nói như vậy, thế là mình sư là sư tự nhiên mà để cho bạn gì ạ, bạn mình biết được trong cái lúc mình ngồi thiền mà bạn có tha tâm thông, bạn biết được mình ấy, khởi cái tâm niệm ở trong tâm là cái dục vọng với gì mấy cô tiên nữ kia, cho nên xấu hổ quá liền là gì, là ngồi thiền và thoát hóa nhập diệt để đi đầu thai sang kiếp khác, và chuyển thân từ Ấn Độ sang Trung Quốc làm hậu thân. Hậu thân chính là Tô Đông Pha. Bây giờ Phật Ấn tiền thân của ngài lúc đó này, cho gọi các đệ tử rằng và nói rằng bạn của ta vì ta mà gì ạ, mà bỏ báo thân này đầu thai sang gì thế giới khác. Nếu mà đây là cái lỗi của ta, nếu mà ta không đi theo để khuyên nhủ, để bảo bạn ta, để hướng cho bạn ta, thì đời sau ông ấy sẽ phá đạo. Ông ấy sẽ phá đạo và mang tội rất lớn. Cho nên á, ngài cũng ngồi thiền và nhập diệt luôn, và đều sinh sang Chấn Đán. Từ Tây Trúc sinh sang Chấn Đán, Tây Trúc là Ấn Độ, Chấn Đán là Trung Quốc, sinh sang Chấn Đán tới Trung Quốc. Và sau này thì sinh ra hai đứa trẻ lớn lên thì một người văn võ toàn tài, đứng lên làm quan đầu triều của triều đình. Đó là gì? Tô Đông Pha. Mà không chỉ ông chỉ không chỉ giỏi về kiến thức ở ngoài đời, không chỉ tứ thư ngũ kinh của Nho giáo mà giỏi cả về Phật học. Nó lại thế cơ. Một con người gọi là đa năng, một con người gọi là toàn tài. Văn ngôn, văn chương thì lai láng. Cho nên á, mà là kiến thức Phật pháp thì lại uyên thâm nữa. Ông đi đến gặp các bậc pháp sư nào hỏi á, vấn nạn thì các pháp sư đó đều tặc lưỡi không trả lời được. Và ông này chán rồi, ông nói thì ở trên thế gian từ xưa ai cũng nói là từ xưa nay ai cũng nói là gì ạ, chư tăng là gì, là thầy của trời người, nhưng nay mới thấy điều đó là gì ạ, không phải. Vì á, tranh luận gì ta còn không thắng được thì làm sao mà thầy của trời trời người được. Cho nên ông ta vỗ ngực và coi như là mình là bậc kỳ tài. Tất cả các bậc cao tăng tôn túc trưởng lão ở Trung Quốc tới lúc bây giờ, bao nhiêu người bị ông gì, bị ông lăng nhục, bị ông gì coi thường, vì đối đáp với nhau, tham vấn tranh luận với nhau đều thua ông, cho nên coi thường. Một hôm ông nghe tin là còn ông Phật Ấn ẩn cư ở trong rừng nữa, còn ông Phật Ấn ẩn cư trong rừng nữa, đến đây gặp ông xem thế nào. Mà nghe mọi người khen ông ấy lắm. Đến thì hai bên đối đáp nhau thì gì? Ông bị thua, Tô Đông Pha bị thua. Bị thua xong rồi, nhưng mà Phật Ấn gì? Biết đây là gì? Là bạn của mình ở kiếp trước, chuyển thân thành gì ạ? Thành vị tể tướng ở đất nước này. Cho nên á, nay phải gì? Tìm cách để hóa độ ông ấy. Không có ông ấy gì, để ông phá đạo thì ông lại đọa lạc hết kiếp này, thường hết phúc tu ở đời trước làm Phật, làm tể tướng ở đời này á, thì đời sau ông đọa lạc ba đường ác thì chết, lỗi này do mình. Cho nên Phật Ấn cố để giáo hóa ông ấy. Câu chuyện nói rằng một hôm ấy, Tô Đông Pha thì có bảy bà vợ. Một hôm ấy thì trời đổ mưa và rét buốt, thì Phật Ấn đến thăm nhà. Thì Phật Ấn kêu là lạnh quá, đến lúc đó hai người thành bạn thân của nhau rồi. Phật Ấn bảo hôm nay thì đến nhà ngài thì, nhưng mà hôm nay trời lạnh quá. Tô Đông Pha bảo gia nhân làm cho một lò sưởi mang lên. Phật Ấn sưởi một tí bảo rằng tôi vẫn còn rét. Tô Đông Pha bảo mang thêm một lò sưởi nữa. Dần dần cho đến gì? Cho đến Phật Ấn gì? Vẫn bảo chưa đủ, cho đến bao giờ mang đúng 7 cái lò sưởi lên. 7 cái lò sưởi lên. Và bắt đầu là Phật Ấn gì? Đứng ở bên này xoa xoa sưởi một tí. Xong rồi đứng ở bên kia xoa xoa sưởi một tí, cho đến thì tuần tự cứ 7 cái như quay đi rồi quay lại 7 cái lò sưởi như thế. Và cuối cùng thì ngài thì xoa tay chưa đủ, ngài bước qua. Ngài bước qua mới làm gì ạ? Ngài cố tình để cho cháy cái gì? Cháy cái tấm cà sa của ngài. Tô Đông Pha thấy thì thấy cái tấm cà sa của Phật Ấn bị cháy, cho nên là vội vàng gọi gia nhân đến dập lửa. Và vào lửa đã cháy bắt vào cà sa của ngài, dập nhanh không có ngài bị bỏng. Phật Ấn lúc đó mới quay lại mới cười bảo rằng là gì? Sao lại ngài chỉ lo gì? Lo dập cái bên ngoài mà cái bên trong mình, lửa chỉ lo dập lửa bên ngoài, cái lửa bên trong, tại sao ngài không lo gì? Lo dập, dập chắc nó. Thế bắt đầu thì hai bên nói chuyện qua lại với nhau, đại ý là gì? Tô Đông Pha nói hỏi là tại sao là hòa thượng lại nói như thế? Tôi lúc nào cũng khắc kỷ hạ mình, từ khi gặp ngài đến giờ lúc nào khắc kỷ hạ mình, lúc nào cũng nhìn vào cái lỗi của mình và lo tu luyện đạo đức của mình, hạ mình để tu tập lo công việc nước và cũng giảng tâm bảo hộ trì chính pháp thôi, chứ không như ngày xưa để đi để cật vấn chư tăng, để hạ nhục các vị pháp sư nữa, kiểu như thế. Phật Ấn bảo là chưa đủ, cái mà ông khắc kỷ hạ mình hộ trì Phật pháp bây giờ cũng giống như gì ạ? Giống như hơ tay trên lò lửa bên ngoài mà thôi, còn cái đấy thì cái bên ngoài, cái mối họa ở bên trong. Giống như tôi thì bước đi lên trên, bước đi ngang qua 7 cái lò lửa kia vì và vì cái ngọn lửa nó đốt áo cà sa. Nếu mà không khéo không dập được áo cà sa, tôi sẽ bị bỏng và sẽ bị chết vì lửa. Ông cũng vậy. Này á, tôi thấy ông cũng có 7 cái lò lửa. 7 cái lò lửa mà hàng ngày ông đang gì? Đang chung sống với nó đấy. Đấy, thế là 7 cô vợ á, ví cho 7 đi. 7 cái lò sưởi ấy nó đốt ông gì? Nó đốt cháy ông bất cứ lúc nào. Đó. Và từ cái câu chuyện thiền đấy chúng ta thấy hương vị nhà thiền hay là những câu chuyện thiền có nói về cái mẩu chuyện đấy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy của cải, tiền tài, vật chất, vợ đẹp, con ngoan, cháu chát vân vân, tất cả cái này đều là vật ngoài thân. Đối với người biết tu và người khéo tu của chúng ta, tất cả cái đó đều là vật ngoài thân, phải lo khéo gì, khéo xả bỏ nó, đừng có gì bám chấp nó. Mà muốn xả bỏ được nó thì phải gì ạ? Khởi cái tâm tu hành chân chính, cái tâm tu hành là tinh tiến, và phải gì ạ? Thực hành được nó trong một thời gian, chúng ta mới có đủ cái định lực, có đủ cái nguyện lực, có đủ cái định lực để mà buông bỏ. Bây giờ cứ tu khơi khơi như vậy khó lắm. Mấy ngày nay tôi đi lên núi tôi mới thấy rằng gì? Ở núi thích hơn. Thật sự ở núi thích hơn các vị ạ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.